thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình học Kinh Thánh. Trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ nhất với đề tài Lời Đầu Thư, căn cứ trên thư Côlôse chương 1 từ câu 1 đến câu 2. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1 từ câu 1 đến câu 2. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu cùng Ti-mô-thê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Côlôse là những người thánh và trung tín trong đấng cứu thế. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trước giả thư Côlôse là ai? Ông viết thư này với tư cách nào? Và ông đề cập đến ai? Tại sao? Câu 1. Câu hỏi thứ hai: độc giả là ai và có những đặc tính nào? Lời chào thăm của trước giả có ý nghĩa gì? Câu 2. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: trước giả thư Côlôse là ai? Ông viết thư này với tư cách nào? Và ông đề cập đến ai? Tại sao? Câu 1. Ngay từ đầu, sứ đồ Phao-lô đã giới thiệu về mình. Ông viết thư này khi đang ở trong tù tại Roma khoảng năm 60 sau Chúa, cùng với các thư Ê-phê-sô, Philip và Philemon. Cho nên những thư tín này thường được gọi là thư tín trong tù. Tại ngục tù La Mã là nơi sứ đồ Phao-lô bị quản thúc và luôn luôn được canh giữ cẩn mật. Có lẽ ông còn bị xiềng chung với một lính canh. Nhưng trong ơn quan phòng của Chúa, ông được dành cho một phần tự do mà nhiều tù nhân khác không thể có được. Ông được phép viết thư và tiếp khách đến thăm. Thật đáng khâm phục. Sứ đồ Phao-lô đã sử dụng những ngày trong tù để cầu nguyện, làm chứng về Chúa cho những người đến thăm và viết thư an ủi, khích lệ, dạy dỗ, hướng dẫn con dân Chúa trong nhiều hội thánh thực hành nếp sống đạo, giúp họ tăng trưởng trong đời sống thuộc linh, đặng làm vinh hiển danh Chúa và đem người khác đến với Ngài. Câu đầu thư là: Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ông muốn cho con dân Chúa tại thành Côlôse biết rằng ông đã không tự ý chọn lựa cho mình chức vụ hay đã được con người huấn luyện và phong chức, nhưng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn ông làm một đồ dùng cho Ngài để đem danh Ngài đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Galati, sứ đồ Phao-lô tâm tình với họ rằng: nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã đẩy riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Galati chương 1 từ câu 15 đến câu 16. Đức Chúa Trời kêu gọi ông làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ có nghĩa là người được Đức Chúa Trời chọn để sai đi với tư cách một giáo sĩ hoặc nhà truyền giáo hay một vị đại sứ. Đây là một sự kêu gọi đặc biệt, không phải ai muốn mà được. Vì thế, những gì sứ đồ Phao-lô viết cho con dân Chúa tại Côlôse không phải là ý riêng của ông, mà là sứ điệp của Đức Chúa Trời dành cho họ. cũng như cho tất cả con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Sứ đồ Phao-lô giới thiệu cùng Ti-mô-thê là anh em. Không những ông đề cập đến Ti-mô-thê trong thư Cô-lô-se mà còn nhiều thư khác nữa như Cô-rinh-tô thứ nhất và Cô-rinh-tô thứ nhì, Philip, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất và Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì và Philemon. Ông cũng viết hai bức thư cho Ti-mô-thê, Ti-mô-thê thứ nhất và Ti-mô-thê thứ nhì. Trong hai bức thư này, ông gọi Ti-mô-thê với những lời lẽ yêu thương và thân mật như là con thật của ta trong đức tin. Hỡi Ti-mô-thê, con ta. Nhưng khi ông viết thư gửi cho các hội thánh địa phương, thì ông giới thiệu Ti-mô-thê là anh em, là người đồng hành và đồng công với ông trong công tác rao giảng phúc âm và gây dựng hội thánh. Đối với ông, trong công tác phục vụ Chúa không có sự phân biệt đối xử, cao thấp, chức vụ, tuổi tác, thâm niên. Tất cả những ai đồng tâm tình hầu vì Chúa đều là anh em, chị em với nhau, cùng nhau góp phần trong công việc gây dựng và phát triển hội thánh Chúa. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa ngày nay, chúng ta đều được Chúa kêu gọi bước vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời, làm sứ giả rao truyền phúc âm của Chúa. Chúa ban cho chúng ta mỗi người có một công việc để làm, một vai trò để đóng góp. Vì thế, chúng ta phải sẵn sàng để Đức Chúa Trời sử dụng các ân tứ Ngài ban vào việc phục vụ Ngài, hầu cho công việc nhà Chúa được gây dựng và kết quả. Đừng ai có thái độ cho rằng chỉ một người nào đó là đủ mà không cần có sự cộng tác của người khác. Mọi sự phân biệt đối xử, phân chia giai cấp đều không xứng hiệp với lời dạy của Chúa. Câu hỏi thứ hai. Độc giả là ai và có những đặc tính nào? Lời chào thăm của trước giả có ý nghĩa gì? Câu hai. Sứ đồ Phao-lô viết thư này gửi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se. Từ anh em nói đến những người được sinh ra cùng một cha thiêng liêng, đó là những người đã ăn năn tội lỗi của mình, tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình. Hội thánh tại Cô-lô-se được thiết lập bởi Ê-pháp-ra, một trong số những người mà sứ đồ Phao-lô hướng dẫn tin Chúa. Sứ đồ Phao-lô vẫn chưa đến thăm hội thánh Cô-lô-se lần nào. Nhưng ông viết thư này là để phản bác các tà giáo đã dạy sai lạc về Chúa cứu thế, khiến cho các cơ đốc nhân tại đó nhầm lẫn và hoang mang. Sứ đồ Phao-lô nói tiếp là những người thánh và trung tín trong đấng cứu thế. Ông nói đến hai đặc tính quý báu mà con dân Chúa tại Cô-lô-se đã, đang và sẽ tiếp tục tồn tại, đó là người thánh. Thánh có nghĩa là biệt riêng ra. Vì Chúa cứu thế đã chịu chết thay cho các tín hữu Cô-lô-se, nên họ được tuyên bố là những người thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Đây được gọi là nên thánh trong địa vị. Và bởi công tác của Đức Thánh Linh, họ tiếp tục được thánh hóa trong đời sống mình, được gọi là thực nghiệm sự nên thánh. Nên từ ngữ người thánh không chỉ nói đến địa vị công chính, thuần khiết của tín hữu, nhưng còn nhấn mạnh đến tình trạng cuộc sống được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Trung tín, hay được gọi là trung thành, đây là một đặc tính khác của người tin Chúa. Đức tin của con dân Chúa tại Cô-lô-se được tăng trưởng qua những giây phút cầu nguyện, học lời Chúa và thờ phượng. Điều đó được chứng tỏ qua việc họ giữ lòng trung thành với Chúa luôn, dù hoàn cảnh như thế nào. Cuối phần mở đầu, sứ đồ Phao-lô chào thăm họ rằng: Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Ông gói trọn phước hạnh của cơ đốc giáo bằng những từ ngữ ân điển và bình an. Từ ngữ ân điển hay ân sủng có nghĩa là sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời cho nhân loại tội lỗi mà con người không xứng đáng nhận lãnh. Điều này nói lên lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với mọi người. Ân điển của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ khi Chúa cứu thế giáng trần, như lời Chúa dạy rằng: Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Chúa cứu thế Giê-xu mà đến. Giăng chương 1 câu 17. Kể từ đó, ân điển đã đến với con người. Và tuyệt đỉnh của ân sủng là sự chết đền tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá thay cho nhân loại tội lỗi, như lời Chúa đã dạy rằng: Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Roma chương 5 câu 8. Nhờ ân điển bởi đức tin nơi Chúa cứu thế mà tội họ được tha, linh hồn được cứu và họ được trở nên con cái Đức Chúa Trời, cùng thừa hưởng mọi phước hạnh Ngài. Giờ đây, sứ đồ Phao-lô tiếp tục cầu xin ân sủng diệu kỳ của Chúa cứu thế cứ tiếp tục bao phủ trên hội thánh Ngài, để ai nấy đều có đời sống thánh khiết và trung tín với Ngài. Bình an là nói đến kết quả của một người đã tiếp nhận ân điển của Ngài. Con dân Chúa tại Côlôse được bình an, vì kể từ đây họ đã được tha tội nên được giải hòa với Đức Chúa Trời. Khi còn tại thế, Chúa cố thế hứa với các môn đồ rằng: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Giăng chương 14 câu 27. Sự bình an của Chúa giúp ông và Sila có thể cầu nguyện và ca ngợi Chúa khi đang bị xiềng trong ngục tối. Giờ đây, ông tiếp tục cầu xin sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi hiểu biết sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí con dân Chúa tại Côlôse trong Chúa cứu thế, để họ có thể vững vàng bước đi theo Ngài cho đến cuối cùng. Bài học áp dụng. Người tin Chúa được gọi là người thánh vì đã dành riêng cuộc đời để sống cho Chúa, chứ không sống giống như người đời nữa. Vì vậy, mỗi chúng ta cần tâm niệm điều này mỗi ngày để sống đúng với danh hiệu người thánh. Dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, chúng ta phải bền lòng theo Chúa cho đến cùng, để nhận được phần thưởng Ngài ban trong hiện tại lẫn tương lai trong cõi vĩnh hằng. Muốn được như thế, đức tin của chúng ta phải được tăng trưởng mỗi ngày qua những giây phút tâm giao với Chúa trong sự cầu nguyện, học lời Chúa và thờ phượng Ngài. Nhờ đó giúp chúng ta giữ lòng trung tín với Chúa và với người chung quanh. Hãy luôn rao truyền ân sủng của Chúa cho mọi người, để tất cả mọi người được sống trong tình yêu và bình an của Chúa. Vì nếu không nhận được ân sủng thì không thể có được bình an trong cuộc sống. Thư từ vào thời của sứ đồ Phao-lô thường được bắt đầu bằng việc nêu rõ danh tánh của người viết và người nhận thư, tiếp theo là lời chào thăm, chúc bình an. Sứ đồ Phao-lô thường thêm các yếu tố có tính chất cơ đốc trong lời chào thăm của mình, nhắc nhở các độc giả của ông về việc ông được Đức Chúa Trời kêu gọi để truyền bá phúc âm, uy quyền của lời ông nói ra là từ Đức Chúa Trời và tạ ơn Ngài về các phước hạnh Ngài ban. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 1, từ câu 1 đến câu 2, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 2 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi đang hoang mang trong cuộc sống, tìm đâu chốn thái an. Lang thang cô đơn trên muôn lối, tìm đâu thấy bên bờ. Nơi đâu cho tâm tôi dựa nương, dựa dòng tô búa vây. Bao nhiêu yêu thương nơi dương thế, tình yêu ở chót môi. Một hôm bâng khuâng tôi nghe tim rạn vỡ, vì tôi Chúa chết thay. Thân mang gai đâm trên thập giá, Chúa chẳng lời than. Tại nơi Gô-gô-tha kia bao tội lỗi, trần gian Chúa gánh mang. Ban ơn yêu thương Chúa chuộc mua, cứu vớt đời tôi. Mang đớn đau thay tội tôi, chết chôn trong mồ tôi. Và nay sống lại trong tôi. Không gian lao chi quá nặng lớn, Ngài không thể gánh mang. Không non cao chi vượt hơn quá, tình yêu mến của